Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 19 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên chủ động các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại lúa mùa. Thời gian qua, Đảng bộ chính quyền phường Quan Triều luôn xác định công tác tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh từ cơ sở. Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, chiều 18 tháng 8, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện một số sở ngành đơn vị liên quan đã đi kiểm tra thực tế tại Hồ Núi Cốc, thành phố Thái Nguyên. Đối với công trình Đại Thủy Nông Hồ Núi Cốc, trong những ngày có mưa lớn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên, đơn vị được giao quản lý khai thác hồ, đã cử cán bộ trực 24/24 giờ để theo dõi, cập nhật đầy đủ các thông tin về lượng mưa, mực nước hồ nhằm có biện pháp xử lý kịp thời. Do các địa phương phía thượng nguồn có mưa lớn, nước lũ dồn về nhiều nên từ 13 giờ ngày 18 tháng 8, công ty đã vận hành xả lũ với lưu lượng từ 50 đến 300 mét khối trên giây và sau đó tùy theo điều kiện mưa lũ có thể mở tràn lên 600 mét khối trên giây hoặc lớn hơn. Đồng chí Dương Văn Lượng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên cần phối hợp với các địa phương vùng hạ du có biện pháp tuyên truyền người dân ở hai bên bờ sông Công chủ động trong sản xuất, sinh hoạt, không vi phạm hành lang thoát lũ hai bên bờ sông. Ngày 18 tháng 8, Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên. 6 tháng qua, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 5,8 tỷ đồng, bằng 40,9% kế hoạch năm. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng cơ bản, đất đai, xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường Quang Trung thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để Hội đồng Nhân dân phường xem xét quyết định, gồm ra soát toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 để có các giải pháp cụ thể, đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Tại kỳ họp, trên tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường khóa 5 đối với đồng chí Tạ Thị Đào, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường do nghỉ chế độ. Bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường khóa 5 đối với đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy phường. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 5 đối với đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh. Bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 5 đối với đồng chí Lê Thị Hồng Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 5 đối với đồng chí Đỗ Văn Diện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường. Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã thông qua 9 nghị quyết, gồm 4 nghị quyết thường kỳ và 5 nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ để làm căn cứ pháp lý quan trọng cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong thời gian tới. Theo kết quả điều tra đồng ruộng của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, hiện nay lúa mùa sớm đang trong giai đoạn làm đồng, mùa trung giai đoạn đứng cái, mùa muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Tuy nhiên, do thời tiết nóng ẩm, nắng mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên đồng ruộng. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố hướng dẫn nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, nếu thấy mật độ sâu non từ 20 con trên mét vuông trở lên, đối với trà lúa giai đoạn đứng cái, phân hóa đồng, từ 50 con trên mét vuông trở lên đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh thì phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như Rigel 800WG, Rigel 800WG, Vitaco 40WG. Bà con nông dân lưu ý phun khi sâu non nở rộ tuổi 1 đến 3. Những ruộng có mật độ sâu cao trên 100 con trên mét vuông phải phun kép 2 lần cách nhau 4 đến 5 ngày. Đối với sâu đục thân 2 chấm, tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật cho những ruộng lúa có mật độ ổ trứng lớn hơn hoặc bằng 0,3 ổ trên mét vuông. Phun thuốc khi sâu non mới nở. Những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ 1 mét vuông cần tiến hành phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 4 đến 5 ngày. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam như Varifor 585EC, Ganoi 95SP, Patok 95SP. Đối với bệnh vàng lụi, với những ruộng xuất hiện bệnh nhẹ nên tiến hành nhổ vùi những cây bị bệnh và bổ sung các loại phân bón dễ tiêu như phân chuồng hoai mục, phân kích thích rễ để tăng sức đề kháng cho cây lúa. Những ruộng nhiễm bệnh nặng từ 70% trở lên không còn khả năng phục hồi, cần tiến hành tiêu hủy ngay bằng cách cày lật úp hoặc thu gom lúa đem đốt. Trước khi tiêu hủy cần phun thuốc trừ dày xanh đuôi đen. Với bệnh khô vằn, áp dụng tổng hợp các biện pháp quản lý dịch hại cây trồng, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện ổ bệnh và phun trừ bằng một trong các loại thuốc như Validacin 3SL, Cyzone 5SC. Bà con lưu ý khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát, phun đúng nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì. Chiều 18 tháng 8, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi Tuổi trẻ Công an thành phố tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Cuộc thi có sự tham gia của 3 đội đại diện cho 12 chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Công an thành phố Thái Nguyên. Các đội tham gia thi theo hình thức tập thể gồm 3 phần thi: chào hỏi, năng khiếu và về đích. Ở phần chào hỏi, các đội đã có những tiểu phẩm đặc sắc thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa. Phần năng khiếu cũng thu hút sự chú ý của người xem với các tiết mục văn nghệ, hùng biện, võ thuật. Đặc biệt ở phần thi về đích, các đội đã lần lượt trả lời các câu hỏi của ban tổ chức có nội dung liên quan đến Đại hội Đảng các cấp, lịch sử 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020, ngày 18 tháng 8 năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập phối hợp với Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gronic Việt Nam đã thăm hỏi, tặng quà 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Tân Lập. Tại các gia đình, đoàn đã thăm hỏi động viên các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đoàn đã trao tặng 3 suất quà gồm hiện vật và tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. Riêng gia đình chị Nguyễn Thị Luyến, tổ 4, phường Tân Lập, được tặng 2 xe đạp cùng đồ dùng học tập với tổng giá trị 5 triệu đồng nhằm giúp đỡ cho hai con của chị có điều kiện học hành tốt hơn. Đại diện các gia đình đã cảm ơn sự quan tâm cả về vật chất và tinh thần của các cấp, các ngành đối với gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Theo số liệu khảo sát của Cục Thống kê tỉnh, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, những tháng đầu năm, toàn tỉnh có trên 96% doanh nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó gần 48% doanh nghiệp không thực hiện được hoạt động sản xuất kinh doanh, khoảng 34% doanh nghiệp được khảo sát phải sử dụng biện pháp cắt giảm lao động. Riêng tại thành phố Thái Nguyên, theo thống kê của Chi cục Thuế thành phố, hiện nay trên địa bàn có gần 2.000 doanh nghiệp, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, nên số lượng doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch là rất lớn. Thực hiện nghị quyết số 41, nghị quyết số 84 của Chính phủ và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch, ngành thuế Thái Nguyên đã triển khai thực hiện các chính sách thuế hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Tính đến tháng 7, toàn tỉnh đã có trên 1.800 doanh nghiệp, tổ chức và hộ gia đình cá nhân kinh doanh gửi giấy đề nghị đến các cơ quan thuế để được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất với số tiền trên 940 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đã tổ chức đối thoại để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế, thực hiện hiệu quả những chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đây cũng là giải pháp để quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu thuế từ nay đến cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần trọng dân, gần dân, mang lại sự hài lòng cho người dân, nên thời gian qua, Đảng bộ chính quyền phường Quan Triều luôn xác định công tác tiếp xúc, đối thoại với cán bộ đảng viên và nhân dân để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ cơ sở. Năm 2017, qua tiếp xúc cử tri và nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương cho thấy, nhiều cử tri kiến nghị về thái độ tiếp công dân của cán bộ tiếp dân còn chưa đúng mực, các trang thiết bị tại bộ phận một cửa còn thiếu thốn. Từ đó, phường đã tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân về nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Qua đó, Đảng ủy phường đã chỉ đạo chấn chỉnh thái độ làm việc của một số cán bộ tiếp dân, đồng thời đầu tư về cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa để phục vụ tốt nhất người dân đến làm việc. Năm 2018, từ thực tế của phường, tỷ lệ người dân tham gia thu gom rác thải tập trung đạt thấp, khoảng 65%, đặc biệt có 4 trên 25 tổ dân phố chưa tổ chức việc thu gom rác thải. Phường đã tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân về công tác quản lý vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị ở khu dân cư. Sau hội nghị, Đảng ủy phường đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vào cuộc, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Đến nay, trên địa bàn phường đã có trên 90% hộ dân, 100% đoàn viên, hội viên tham gia thu gom rác thải tập trung. Điển hình như tại tổ dân phố 9 và 12, đây là hai tổ dân phố có đường sắt Hà Thái đi qua. Trước đây, người dân không gom rác thải theo giờ mà đổ bừa bãi ra khu vực giáp ranh đường sắt, gây mất mỹ quan đô thị. Ở nhiều đoạn đường, bà con còn đốt rác thải gây ô nhiễm nguồn nước và không khí môi trường. Sau khi Đảng ủy phường tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân của hai tổ, thì việc bảo vệ môi trường ở khu vực này đã được thực hiện nghiêm túc. Nói về việc này, ông Lê Hùng Sơn, Bí thư chi bộ 9, phường Quan Triều cho biết.
Chưa năm nào mà cái đỉnh cao của cái thu gom rác thải đối với lại tổ gần như 100%. Các hộ nộp tiền thu rác, mới lại có chỗ điểm thu rác. Nhưng phải nói là bây giờ trên cái tuyến đường ấy là vào cái tổ 9 với lại tổ 12 thì nó không còn cái rác thải như trước nữa. Chứ không phải là những đêm hôm là bà con bỏ ra đường tàu rồi thì tổ chức mới đốt này kia, nó rất là ảnh hưởng môi trường.
Một ví dụ nữa về vai trò của công tác đối thoại với nhân dân đã mang lại hiệu quả là năm 2019, trước tình hình có một số hộ dân chưa đồng thuận về việc nộp tiền đối ứng để xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường vào khu dân cư công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ. Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân về mức thu tiền đối ứng. Sau hội nghị đối thoại, do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên nhân dân nhất trí và đồng tình với mức thu đối ứng. Nói về vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương trong hoạt động đối thoại trực tiếp với người dân tại địa phương mình, bà Lê Thị Bích Thủy, tổ trưởng tổ dân phố 2, phường Quan Triều cho biết.
Thực ra thì cái việc đối thoại này với giữa lãnh đạo địa phương, nhất là các đồng chí đứng đầu cũng rất là sát sao trong cái vấn đề này. Thì vì cái trực tiếp đối thoại thì các đồng chí cũng xuống cơ sở rồi đến gặp các tổ chức đoàn thể của các tổ dân phố. Từ đấy là triển khai sang vận động nhân dân và họp dân để đóng góp làm đường và đẩy được con đường hôm nay, phải nói là được sự công lớn của các đồng chí.
Theo ông Vũ Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy phường, để có những kết quả trên là do hàng năm Đảng ủy phường ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, giao khối dân vận Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở lựa chọn những vấn đề cấp thiết, bức xúc, khó khăn nổi lên tại cơ sở được cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm để đối thoại, qua đó tập trung giải quyết các nội dung tồn đọng, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương. Nói về hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ đảng viên và nhân dân của Đảng bộ phường trong thời gian tới, ông Vũ Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy phường cho biết.
Để làm tốt hơn các nội dung về cái đối thoại cấp ủy người đứng đầu trong thời gian tiếp theo, chúng tôi vẫn luôn xác định là tất cả mọi việc thì đều phải lắng nghe ý kiến của nhân dân để tìm cái tiếng nói chung. Đấy. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân. Đấy. Thế và khi thực hiện các nội dung đối thoại thì phải làm tốt công tác chuẩn bị, nắm bắt tốt tâm tư nguyện vọng của người dân và đồng thời phải đề ra được nhiều phương hướng, những biện pháp giải pháp để tháo gỡ khó khăn, chia sẻ cùng người dân thì cái hiệu quả sẽ tốt lên.
Như vậy có thể thấy, qua việc triển khai thực hiện tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân của Đảng bộ phường Quan Triều, ngày càng khẳng định việc tổ chức tiếp xúc đối thoại là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng, góp phần mở rộng, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, mở đầu cho chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Long, Chùa Hang, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung. Cướp giật tài sản. Sáng ngày 11 tháng 8 năm 2020, tại đoạn đường thuộc tổ 1 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Tuyến, sinh năm 1978, đang điều khiển xe mô tô chở chị Trần Hải Yến, sinh năm 1986, cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, thì bị một đối tượng nam thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way Alpha chưa rõ biển kiểm soát áp sát từ phía bên phải rồi dùng tay giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A10 mà chị Yến để ở túi quần sau bên trái. Sau đó đối tượng tăng tốc bỏ chạy. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 1 triệu 500 nghìn đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Khoảng 4 giờ 45 phút ngày 15 tháng 8 năm 2020, tại đường Dương Tự Minh thuộc tổ 8 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1979, trú tại xóm 6, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, biển kiểm soát 20M7-3305, thì bị hai đối tượng nam thanh niên chưa rõ lai lịch, điều khiển xe mô tô chưa rõ nhãn hiệu, biển kiểm soát, áp sát phía bên trái. Đối tượng ngồi sau dùng tay giật chiếc ba lô để tại giá phía trước xe mô tô của chị Hiền, làm chị Hiền bị ngã, sau đó chúng bỏ chạy. Hậu quả chị Hiền bị cướp giật chiếc ba lô, bên trong có một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A8, số tiền 3 triệu đồng và một số giấy tờ khác. Chị Hiền bị sưng cổ tay phải, nhiều vết xước da tại hai chân, khuỷu tay phải. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 6 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 420 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Xử lý phạt hành chính 41 trường hợp vi phạm, thu gần 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 424 ca với 1.822 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 6 đối tượng, khởi tố 4 vụ 3 bị can, bắt 7 vụ 9 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Kết quả lập biên bản 59 trường hợp, tạm giữ 3 xe mô tô, 56 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 7 trường hợp dừng đỗ không đúng quy định, 12 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 261 trường hợp vi phạm, thu trên 157 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 32 trường hợp, nhắc nhở 189 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 42 trường hợp vi phạm, thu trên 17 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Mục lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên phản ánh việc công ty Hoàng Mấm lắp đặt cột điện cao thế 22 kV tại khu dân cư số 5 đường Lê Hữu Trác không đúng khoảng cách an toàn theo quy định, đề nghị tỉnh xem xét có phương án giải quyết. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Công ty Điện lực Thái Nguyên kiểm tra ý kiến phản ánh của cử tri. Kết quả kiểm tra cụ thể. Qua kiểm tra đường dây 22 kV tại khoảng cột 4-5 nhánh rẽ Bệnh viện A được xây dựng năm 2019 để giải phóng mặt bằng khu dân cư số 5 phường Thịnh Đán có cắt qua một phần thửa đất của gia đình bà Bùi Thị Tú. Theo quy hoạch, thửa đất trên nằm trong phạm vi đường giao thông thuộc khu dân cư số 5 phường Thịnh Đán. Vị trí cột 5 là loại cột 2LT18, độ nghiêng của cột điện số 5 nhánh rẽ bệnh viện đảm bảo theo quy định. Cử tri thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng nước sạch cung cấp cho nhân dân do có tình trạng nước sử dụng rất bẩn, đục đỏ tại khu vực phía Nam và phía Bắc của thành phố. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra ý kiến phản ánh của cử tri. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trạm cấp nước Quang Vinh, trạm cấp nước Túc Duyên, nhà máy nước sạch Tích Lương. Trong năm 2019, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có tình trạng nước sinh hoạt thỉnh thoảng có hiện tượng đục, bẩn. Nguyên nhân xuất hiện hiện tượng cặn bẩn do quá trình sửa chữa khắc phục sự cố đường ống đột xuất của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên gây ra. Khi công ty khắc phục xong thì không còn hiện tượng nêu trên. Kết quả xét nghiệm 10 mẫu nước trong tháng 1 và 2 năm 2020 của 3 đơn vị cấp nước trên do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thực hiện cho thấy các chỉ tiêu về hóa học và vi sinh vật hiện nay hầu hết đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy chuẩn Việt Nam 01-2009 BIT. Chỉ có 2 mẫu có yếu tố clo dư thấp hơn so với quy chuẩn Việt Nam. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã yêu cầu Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tiếp tục khắc phục, đảm bảo chất lượng nước, quan tâm đến các biện pháp kiểm soát để hạn chế sự cố đường ống, thông báo cho khách hàng kế hoạch sửa chữa đường ống nước và có biện pháp xúc, rửa, giảm thiểu tình trạng còn nước cặn đục sau quá trình sửa chữa đường ống. Cử tri thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh xem xét giá bán nước sạch ở tỉnh Thái Nguyên cho nhân dân hiện nay đang cao hơn so với giá bán nước sạch cho nhân dân ở Hà Nội. Giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện đang cao hơn giá nước sinh hoạt của thành phố Hà Nội do một số nguyên nhân sau. Mật độ dân cư của tỉnh Thái Nguyên còn phân bố rải rác, không tập trung, tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt ở mức 1 là chủ yếu, mức 1 45%, mức 2 17%, mức 3 6%, mức 4 6%. Nhiều khu vực còn sử dụng từ nguồn nước tự khai thác, nên suất đầu tư, chi phí cung ứng và tiêu thụ cho một hộ gia đình sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cao hơn so với thành phố Hà Nội. Do hệ thống sản xuất và cung cấp nước sạch đang được đầu tư và cải tạo nâng cấp, một số công trình sản xuất và cung cấp nước sạch thực hiện vay vốn từ các nguồn vốn VKB, ODA và các ngân hàng thương mại để đầu tư xây dựng, nên hàng năm phải trả chi phí lãi vay để đầu tư. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nội dung họp liên ngành giữa Sở Tài chính, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên và các đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, rà soát phương án giá nước một giá không có mức giá lũy tiến trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất hợp lý, giá thành toàn bộ trong quá trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ nước sạch. Khi có quyết định công bố hết dịch COVID-19 trên toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía đông, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Ngày 14 tháng 8, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có các thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên và đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Trắng, xã Phúc Xuân, gồm 72 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ 95m2 đến 170m2, có mức giá khởi điểm từ 8 triệu đồng một mét vuông đến 10 triệu đồng một mét vuông. 23 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ trên 330 mét vuông đến trên 450 mét vuông có mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng một mét vuông đến 11 triệu đồng một mét vuông. 21 ô đất thương mại dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm với diện tích mỗi ô trên dưới 1.000 mét vuông có mức giá khởi điểm từ hơn 4 triệu đồng một mét vuông đến hơn 4,4 triệu đồng một mét vuông. Hiện trạng khu đất là khu đất đã được quy hoạch giải phóng mặt bằng xong. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 20 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 14 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ 24 tháng 8 đến 26 tháng 8 năm 2020. Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 5 vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Chạm tới giấc mơ kim cương, chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 8 của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji. Từ ngày 8 tháng 8 đến 31 tháng 8 năm 2020, sở hữu kim cương viền với mức giá chỉ từ 20 triệu đồng. Đổi kim cương to, không lo mất phí. Sở hữu bộ sưu tập kim cương viền Bách Lộc Trường Cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp đầy may mắn, tài lộc phú quý. Đặc biệt, Doji tung chương trình miễn phí đeo trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Khách hàng mua trang sức kim cương có cơ hội nhận ngay đồng hồ Pierre Cardin chính hãng. Tháng 8 này, Doji còn ra mắt bộ sưu tập trang sức vàng tà 3D đầy ý nghĩa, mùa hiếu hạnh yêu thương nhân dịp mùa Vu Lan. Đồng thời ưu đãi tới 30% tiền công chế tác trang sức vàng tà, ưu đãi tới 30% sản phẩm kim bảo phúc, ưu đãi tới 39% các sản phẩm đồng hồ. Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào của Doji sẽ được nhận ngay voucher mua đồng hồ trị giá 500.000 đồng và voucher giảm giá 10% của trang sức vàng tà. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji trên toàn quốc để nhận ngay ưu đãi khủng trong tháng 8. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!